Nhưng mà không kịp chờ cơm chín, cơm mới sôi thôi, thì ổng lập tức kiếm một cái bao, ổng đổ cái cơm mà đang sôi đó vô, rồi lấy thêm một gói cà ri bỏ vô giỏ, rồi ông lập tức ông đi ra tới cái hồ. Thì trên đường đi đủ kịp cho cơm nó chín, cơm nó sôi rồi, bây giờ ủ trong túi chín nó chín. Thì khi mà cơm chín rồi ổng mới ngồi xuống ăn, mà phải ăn cho no mới đã chết. Nhưng mà ổng chia cơm ra làm hai phần, phần ngon và nhiều ổng để dành lại, ông chỉ ăn cái phần ít. Và khi ổng đang ăn, có một người khách đi ngang, em biết cái xứ Ấn Độ nó không có dư dả, người ta cơm gạo thiếu thốn lắm. Thì khi người khách đi ngang cũng đang cần ăn, thì ông lập tức mời cái phần cơm ngon nhiều cho người khách đó hết, và còn cái phần ông ăn ít ấy, ông cũng chừa lại một ít nữa, chừa lại. Và khi tới nơi hồ thì ổng mới quậy cái phần cơm còn lại đó, ông đổ xuống dưới hồ cho cá, cho những cái con dưới hồ nó ăn. Xong rồi ổng mới súc miệng sạch sẽ, ổng mới quỳ xuống, ổng mới khấn, ổng mới nói là khấn nguyện long thần của cái hồ này. Thì ngày hôm nay tôi vừa có một cái phước là bố thí thực phẩm cho người khách bằng tất cả cái sự trân trọng cung kính, và tất cả cái con cá, con tôm, con gì trong hồ này tôi đã cho nó ăn bằng cái thức ăn mà dính ra của tôi, thì hồi hướng tất cả cái phước báo này về cho Long Vương của hồ này, chỉ xin ngài cho tôi một cái bông súng một thanh. Thì cái ông rồng ở trong hồ ổng mới lạ lùng quá, mà tôm cá trong hồ thì nó cũng đã ăn no rồi, tức là cũng đã nhận cái ơn của người này rồi. Ông mới hiện hình một cái ông già lên tới gần hỏi han. Thì ông này ông mới kể thì cái mạng tôi bị đe dọa như vậy đó, cho nên bây giờ thôi cho tôi một cái bông súng đi, bông súng xanh. Thì ông này ông lập tức cho một cái bông súng xanh. Cái người lính này mới lập chạy ba chân bốn cẳng cầm cái bông súng xanh về thành. Thì lúc đó chưa tới giờ vua thánh, nhưng mà ông vua này là ông cứ giết giết cho được, cho nên khi mà người lính vừa ra khỏi thành là ông lập tức ra lệnh đóng cửa thành, không cho ai vô nữa. Cho nên dù có đem bông súng xanh mà về tới cửa thành thì cũng không vô được, và không vô được thì trong kia vua tắm à. Cho nên ổng mới để cái bông súng trên cái cục đá ngoài bờ thành, và ông la lớn lên là xin dân chúng cả thành làm chứng cho tôi, bây giờ là chưa tới giờ vua tắm mà tôi đã đem bông súng về rồi, nhưng mà vua quyết giết tôi cho được đó. Thì ổng mới la lớn lên ba lần như vậy, cái rồi ổng buồn quá không biết sao, không dám về nhà cũng không dám đi đâu, cái ổng mới đi vô cái tinh xá của một vị tăng gần đó ngủ. Thì trong cái đêm đó, cái ông vua này ổng chắc mẻm là ngày mai thế nào là cái thằng lính này nó cũng bị chết thôi, và ông chỉ có tơ tưởng tới bà vợ của người này, và lửa ái thiêu đốt ông không cách gì ngủ được hết. Thì cái lúc đó ông đang trằn trọc như vậy thì tự nhiên ông nghe bốn cái tiếng la rất là kinh khủng, bốn tiếng bằng cái tiếng Phạn chứ không phải bằng tiếng Việt, mà cái tiếng kêu rất là cái âm thanh nó làm cho ông kinh hồn, ông chưa từng nghe trên cuộc đời này. Ông thức dậy mồ hôi như tắm và không biết là cái điều gì xảy ra. Thành ra sáng ra công việc đầu tiên không phải là kêu cái thằng lính vô chém đầu, mà thỉnh cái ông thầy tư tế vô để đoán coi cái điều gì xảy ra. Thì ông thầy tư tế này ổng đâu có đoán được bốn cái tiếng mà cái ông vua nghe là cái gì, nhưng mà ổng cũng nếu mà nói là không biết thì sợ, cho nên ổng nói đây là cái điều rất là kinh khủng, cái điều nguy hiểm vô cùng. Ông vua mới hỏi điều gì, thì ổng mới nói là đây là cái điều bệ hạ sẽ bị mất mạng. Ông vua nghe hết hồn, mới hỏi bây giờ làm sao. Thì ông thầy tư tế ổng mới chỉ là trong kinh Vệ Đà có nói là bây giờ phải tế lễ hàng 500 người, 500 voi, 500 ngựa, 500 dê, 500 bò, 500 đủ thứ con hết trơn, và 500 con trai, 500 con gái đem đi thiêu, thì vua sẽ khỏi chết. Ông vua này có làm không quý vị? Làm liền. Và cái tiếng kêu khóc của dân chúng vang dậy kinh thành. Thì bà Mạc Lợi phu nhân á, bà nghe, bà hỏi, thì bà biết là có cái lẽ. Thì bà Mạc Lợi phu nhân, chắc là quý vị nghe tên nghe quen phải không? Bà Malika là một tính, một cái người mà rất tin Phật, thường cúng dường và nghe pháp Phật. Bà mới lập tức tới cung vua hỏi: Tâu đại vương, làm sao mà các căn của ngài hỗn loạn mệt mỏi xáo động như vậy? Vua nói là: Này Mạc Lợi, chứ bà không biết là có một con rắn độc lọt vào tai ta sao? Bà ổng mới từ từ ổng kể hết cái chuyện giấc mơ ra. Thì bà này bà nói liền: Bệ hạ, quả là người thiếu trí, đi nghe cái lời ngu sủng của bà La Môn ngu sủng. Tại sao ngài không đến bậc đạo sư, bậc thầy của trời người để thư trình sự việc này mà nghe lời chỉ dạy? Và lúc đó ông vua ổng mới suy nghĩ lại, cộng thêm với cái lòng tin tưởng bà Mạc Lợi, cho nên hai người thắng xe đi đến cung Phật. Và với cái trí sáng của Phật thì ngài giải thích rất rành rõ, đó là cái tâm của vua Ba Tư Nặc lúc đó bị lửa ái thiêu đốt. Nó thiêu đốt cho nên nó tương ưng với những tội nhân trong địa ngục đang chịu khổ vì ái dục, vì tà hạnh. Và lúc đó trong địa ngục có bốn tội nhân mà ngày xưa là vì tà hạnh bắt người để mà tiêu khiển, mua bỏ tiền ra mua chuộc vợ người để tiêu khiển như vậy. Và bốn người này là bốn người con của một thương gia giàu có. Họ đã bị đọa ở trong địa ngục dầu sôi, bị nung nấu trong 30.000 năm ở dưới đáy. Rồi họ mới 30.000 năm sau họ mới được nổi lên trên cái miệng nồi. Thì khi lên miệng nồi á, thì họ đã quá khổ sở và quá ân hận về tội lỗi, cho nên họ muốn thốt lên những cái câu nói lên tội lỗi và nói lên cái lòng ân hận. Nhưng mà mới thốt ra được có một tiếng thì đã bị lộ đầu trở lại xuống dưới đáy nồi rồi. Thì do cái tâm tương ưng chiêu cảm cho nên ông vua ông nghe bốn cái tiếng đó. Thì Đức Phật thì lập tức ngay khi đó hai vợ chồng mới hỏi liền: Bốn tiếng đó là bốn tiếng gì vậy? Phật mới đọc những cái bài kệ mà bốn chữ này là bốn chữ đầu, với cái nội dung là tạo nghiệp ác một đời thì 60.000 năm dài ở trong cái địa ngục nung nấu sôi, và bây giờ nếu mà được tái sanh làm người thì nguyện bố thí trì giới chứ không dám tà hành nữa. Đó là nội dung của những cái bài kệ mà bốn chữ đầu này là bốn cái tiếng được thốt ra. Thì ông vua ông nghe rồi là chấn động tâm can, hết hồn hết vía. Bây giờ người đẹp người xấu gì là cũng tiêu tan hết rồi. Và ông biết tội tà dâm bị quả báo nghiêm trọng như vậy, từ hứa không bao giờ dám phạm. Và đương nhiên những cái vật tế lễ đều được thả ra hết, và dân chúng vui mừng khoan hôn. Đó, thì như vậy chúng ta mới thấy ông có bị lộn ràng không mấy em? Có huyên náo, có rộn ràng. Và cái huyên náo rộn ràng này nó lây luôn cả nước, phải không? Theo bò ngựa chó gì, người già trẻ gì cũng bị lây vào trong cái huyên náo rộn ràng từ tâm ái dục của nhà vua. Thứ ba, được đời khen ngợi. À, cái này thì dễ hiểu. Người nào không tà hạnh, đoan trang, ngay chính, trung trinh, chung thủy thì ai cũng khen, ở nơi đâu cũng được khen và đời nào cũng được người ta kính nể. À, phước này nó có ngay lập tức. À, ngược lại với những người có tâm tà ý vậy thì ngay hiện đời cũng đã bị khinh chê. Thứ tư, vợ hay chồng không bị xâm phạm. À, cái phước mà được đời khen ngợi này ấy, ngày xưa ở bên Tàu á, bên Nho giáo người ta rất là coi trọng. À, những cái người phụ nữ mà tiết liệt đoan trinh thì không những được đời khen ngợi mà còn được vua ban những cái danh hiệu để mà để cho mọi người biết, để cho con cháu hãnh diện về